là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường quản lý đất đai.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự lễ hội gióng đền Phù Đổng năm 2022 và đón quyết định công nhận điểm du lịch Phù Đổng.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Khởi tố hai đối tượng về tội đưa hối lộ trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh thành phố.
Việt Nam tăng 6 bậc xếp hạng quốc gia tốt nhất về giáo dục.
Kiến nghị cho học sinh Hà Nội tựu trường từ tháng 8.
Công an thành phố Hà Nội bắt giữ 15 quái xế trong đêm U23 Việt Nam thắng Indonesia.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Moscow tăng cường an ninh trong dịp kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Tổng thống Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ hai.
Gần 70 người thương vong trong vụ nổ tại khách sạn 5 sao của Cuba. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung được xem xét tại Hội nghị Trung ương 5 đang diễn ra tại Hà Nội, đó là tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai. Tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, đây là một lĩnh vực rất rộng lớn, cơ bản, hết sức phức tạp, nhạy cảm và đặc biệt quan trọng, hệ trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tập trung làm rõ vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Vì sao ở nhiều nơi, việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp, tệ tham nhũng tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí là gia tăng. Vì sao số vụ khiếu nại tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp. Vì sao thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư yêu cầu Trung ương đề xuất các chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách về đất đai, chú ý các vấn đề hiện đang vướng mắc hoặc gây bức xúc trong xã hội và những nội dung còn có ý kiến khác nhau, như nhận thức như thế nào cho thật đầy đủ, đúng đắn về sở hữu toàn dân, về đất đai do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu, chủ trương chính sách về đất đai, nhất là về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về giao đất, cho thuê đất, về hỗ trợ bồi thường, tái định cư, thu hồi đất, xác định giá đất và phát triển thị trường bất động sản, về chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh và đất cho tôn giáo tín ngưỡng. Việc quản lý nhà nước về đất đai cần tiếp tục được đổi mới hoàn thiện như thế nào cho đúng, sát với thực tế và đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.
Tối qua, huyện Gia Lâm tổ chức khai hội lễ hội gióng đền Phù Đổng năm 2022 và đón quyết định công nhận điểm du lịch Phù Đổng tại đền Thượng, khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến dự và dâng hương tại đền Thượng, khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng. Lễ hội gióng đền Phù Đổng huyện Gia Lâm là hội trận được vua Lý Công Uẩn cho khởi tạo, tổ chức từ thời Lý, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 4 âm lịch hàng năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền khẳng định, lễ hội gióng đền Phù Đổng là một kịch trường dân gian diễn ra trong một không gian rộng lớn với hàng nghìn vai diễn chính là nhân dân nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, yêu trụng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Với sự đặc sắc và những giá trị to lớn, năm 2010, hội gióng đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ hội năm nay được tổ chức 5 ngày, từ ngày 6 tới ngày 10 tháng 5, tức ngày 6 đến 10 tháng 4 năm Nhâm Dần, tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng và các điểm du lịch trong vùng. Lễ hội bao gồm nhiều nghi lễ truyền thống như ngoại đàn, tế thánh tại đền Thượng, lễ rước khám đường, rước nước truyền thống, kén tướng. Riêng ngày 9 tháng 5, tức 9 tháng 4, là ngày chính hội sẽ diễn ra tại hội trận truyền thống, tái hiện lại cảnh thánh gióng đánh giặc Ân. Tại lễ hội năm nay, huyện Gia Lâm cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lâm.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận những nỗ lực của huyện Gia Lâm và xã Phù Đổng trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn. Để tiếp tục giữ gìn, phát huy những giá trị lễ hội gióng, khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng và xây dựng huyện Gia Lâm, xã Phù Đổng với những tiêu chí đô thị sớm thành lập quận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị huyện Gia Lâm và xã Phù Đổng tập trung phát triển kinh tế gắn với quy hoạch xây dựng đô thị, chú trọng phát triển thương mại dịch vụ, phát huy có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, quan tâm phát triển văn hóa xã hội trên địa bàn. trong đó tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị to lớn của hội gióng Phù Đổng, xây dựng các tour tuyến điểm du lịch xã Phù Đổng kết nối với các khu điểm du lịch trên địa bàn huyện Gia Lâm và các địa bàn lân cận. Cũng tại buổi lễ, huyện Gia Lâm khai trương cổng thông tin điện tử và app du lịch Gia Lâm nhằm tuyên truyền quảng bá về du lịch Gia Lâm, điểm đến của bạn bè bốn phương đến du khách ở trong và ngoài nước.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn, trưởng tiểu ban thông tin truyền thông SEA Games 31 vừa chủ trì cuộc họp tiểu ban để rà soát công tác chuẩn bị trước khi diễn ra các nội dung thi đấu. Tại cuộc họp, các thành viên tiểu ban đã tập trung thảo luận về việc chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác truyền thông về SEA Games 31. Từ nay đến khi đại hội diễn ra, tiểu ban sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của SEA Games 31 với chủ đề Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và những hình ảnh tốt đẹp nhất về SEA Games 31, truyền tải đến đông đảo người hâm mộ thể thao các nước Đông Nam Á, xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau đại hội, chuẩn bị tổ chức hội nghị truyền thống quốc tế lần thứ 2 mùng 9 tháng 5 và lần thứ 3 kết thúc đại hội ngày 22 tháng 5. Đồng thời, tiểu ban cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan của ngành du lịch xây dựng, triển khai các đề tài liên quan đến du lịch, quảng bá du lịch, phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức tuyên truyền về SEA Games 31 xanh, không rác thải nhựa.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 68 năm, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ là nguồn sức mạnh cổ vũ to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt qua mọi khó khăn, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đề Cát Truy, đánh dấu chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng.
Trong những năm đầu giai đoạn 1946-1954 chống thực dân Pháp, chúng ta từng bước làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, không ngừng lớn mạnh cả về thế và lực. Tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân để tiêu hao sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng, trong đó tập trung tấn công địch ở Trung Lào, Thượng Lào, Lai Châu. Trước tình hình trên, ngày 20 tháng 11 năm 1953, địch mở cuộc hành quân đánh chiếm Điện Biên Phủ, từng bước biến nơi đây thành lập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương với mục tiêu ngăn cản bước tiến của quân ta. Ngày 3 tháng 12 năm 1953, Henry Navarre, Tổng tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương, chỉ thị cho cấp dưới chính thức chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược để tiêu diệt quân đội chủ lực của Việt Minh.
Trước tình hình đó, vào ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Bộ chỉ huy chiến dịch Đảng ủy Mặt trận do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm tư lệnh kiêm bí thư. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chiến dịch, Bộ Chính trị và Tổng quân ủy đã quyết định tập trung 4 đại đoàn bộ binh, một đại đoàn công pháo với tổng quân số trên 40.000 người. Các đơn vị bộ đội chủ lực nhanh chóng tập kết, ngày đêm bạt rừng, xẻ núi mở đường, kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tiến công địch.
Với phương châm tác chiến, đánh chắc, tiến chắc, trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ đã diễn ra vô cùng ác liệt, kéo dài 3 đợt từ ngày 13 tháng 3 đến 7 tháng 5 năm 1954. 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, ta chiếm sở chỉ huy của địch. Tướng De Castri cùng toàn bộ bộ tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Ngay trong đêm đó, quân ta tiếp tục tiến công phân khu Nam, địch tháo chạy về Thượng Lào.
Sau 55 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định đập tan nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Một nửa đất nước được giải phóng, mở ra thời kỳ cách mạng mới, đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành di sản tinh thần quý báu. Tiếp nối chiến thắng lịch sử này, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh lập chiến công hiển hách Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, các nước lớn tiếp tục gia tăng can dự cạnh tranh, ảnh hưởng tới mức độ quy mô khác nhau ở các khu vực. Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, hoạt động khủng bố an ninh phi truyền thống diễn ra phức tạp, có thể gây mất ổn định ở khu vực và nhiều nơi trên thế giới. Sau 36 năm đổi mới, thế và lực của đất nước ta đã lớn mạnh, nhưng bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cơ hội và thách thức vẫn đan xen. Các thế lực thù địch gia tăng, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ nước ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn đảng, toàn dân và toàn quân không ngừng nêu cao cảnh giác, phát huy cao độ nội lực, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững và tăng cường đoàn kết quân dân, kết hợp sức mạnh thời đại, tạo dựng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thời gian không ngừng trôi, lịch sử dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ được viết tiếp trên hành trình dài vô tận. Các thế hệ ông cha đi trước không cam chịu làm nô lệ đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, sáng tạo, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các thế hệ hôm nay quyết tâm phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới, lập nên kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng an ninh vững chắc, nâng cao tiềm lực quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh, kinh tế đối ngoại, chú trọng xây dựng các khu kinh tế, quốc phòng trên tuyến biên giới, vùng sâu, vùng xa, tạo thế trận quốc phòng an ninh bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở các địa bàn trọng yếu.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thưa quý vị, kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Tối qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã tổ chức chương trình nghệ thuật mang chủ đề Bản Hùng ca Điện Biên. Chương trình với sự tham gia biểu diễn của gần 100 diễn viên ca sĩ của tỉnh Điện Biên. Chương trình gồm 12 tiết mục chia làm 2 phần với các tiết mục được dàn dựng ấn tượng. Chủ đề xuyên suốt của chương trình là âm hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, ca ngợi công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ca ngợi những chiến công của ông cha ta đã chiến đấu hy sinh để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, ca ngợi mảnh đất và con người Điện Biên. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khẳng định ý nghĩa tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần đề cao những hy sinh cao cả, đóng góp to lớn của quân và dân cả nước trong chiến thắng Điện Biên Phủ.
Tối cùng ngày tại nghĩa trang liệt sĩ A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại buổi lễ, hơn 200 đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 160 đoàn viên thanh niên các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đặt vòng hoa ở đài tưởng niệm, thắp nến và dâng hương lên tất cả các phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ A1, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến lớn lao, sự hy sinh quên mình của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh cho nền độc lập dân tộc. Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện cùng đoàn kết phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, cống hiến trí tuệ, sức trẻ, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.
Cũng nhân kỷ niệm 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, mời quý vị cùng điểm lại một số bộ phim hay đã làm sống lại ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Một trong những bộ phim luôn được nhắc đến mỗi dịp tháng năm lịch sử đó là Hoa Ban Đỏ của đạo diễn Bạch Diệp. Đây là phim dạng bán tài liệu ra mắt lần đầu năm 1994. Phim tập trung khai thác khoảng lặng của một thời đạn bom. Đó là những cảnh đào hầm thầm lặng trong đêm, những lần giải lao cùng nhau hát ca của bộ đội và đan xen những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đồng thời khắc họa sự hy sinh, mất mát và đau thương trong chiến tranh một cách nhẹ nhàng và sâu sắc. Ra mắt khán giả vào năm 2004, bộ phim Ký ức Điện Biên do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Minh Tuấn làm đạo diễn đã chọn kể về một câu chuyện xảy ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Phim kể về anh vệ quốc Đoàn Bạo và cậu y tá Mây dẫn giải một tù binh Pháp tên là Beckna về hậu cứ. 50 năm sau, Beckna quay lại Việt Nam và gặp lại Bạo. Những ký ức về Điện Biên năm xưa tuy khốc liệt nhưng vẫn lấp lánh tình người, là kỷ niệm không thể nào quên cho cuộc đời các nhân vật chính. Phim thể hiện sự tuyệt vọng của những người lính viễn chinh đối lập với bầu không khí lạc quan và yêu đời.
Một bộ phim khác cũng phải kể đến là Đường lên Điện Biên, phim phát sóng năm 2014. Đây là một bộ phim truyền hình được thực hiện bởi hãng phim truyện Việt Nam do nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng làm đạo diễn. Phim là câu chuyện năm 1950 với những chàng trai Hà Nội hào hoa bỏ lại gia đình, trường học và tình yêu học trò lên đường nhập ngũ. Trên con đường hành quân tác chiến của tiểu đoàn vệ quốc đoàn, có một đoàn dân công gồm 500 cô vận lương lên Điện Biên. Những thước phim đã tái hiện sống động nhưng đầy lãng mạn và bi tráng về tình yêu và lửa đạn, máu và nước mắt cùng hào khí của thế hệ cha ông.
Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt đánh giá kết quả triển khai hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí ngoài Công an Nhân dân và đề xuất kế hoạch hợp tác, định hướng thông tin tuyên truyền trong thời gian tiếp theo. Theo Bộ Công an, thời gian qua, 8 cơ quan báo chí ngoài Công an Nhân dân, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Trong đó tập trung tuyên truyền sâu đậm về chiến dịch triển khai 02 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Những đóng góp tích cực của lực lượng công an trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là công tác đấu tranh xử lý thông tin giả, tin sai sự thật về dịch bệnh gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý thông tin tiêu cực, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Nhân dân. Thời gian tới, Bộ Công an đề nghị các cơ quan báo chí ngoài Công an Nhân dân tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác xây dựng lực lượng, đặc biệt là các chủ trương lớn của Đảng ủy, Công an Trung ương, Bộ Công an, trước mắt là tuyên truyền sâu, đậm, tạo sự thống nhất nhận thức, đồng thuận xã hội trong việc xây dựng dự án luật cảnh sát cơ động, luật trật tự an toàn giao thông, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.
Thưa quý vị, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Ngày 6 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự đối với hai bị can. Một là bị can Nguyễn Thị Tường Vi, sinh năm 1980, nghề nghiệp, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn và Đầu tư ATA Việt Nam. Hai là bị can Nguyễn Thị Dung Hạnh, sinh năm 1972, nghề nghiệp, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn G Việt Nam 19. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, các quyết định và lệnh nêu trên đã được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thi hành. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo kết quả xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 của US News, Việt Nam xếp thứ 59, tăng 6 bậc so với năm 2020, dù vẫn xếp sau một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Đây là chuyển biến tích cực của ngành giáo dục Việt Nam được tổ chức quốc tế công nhận và xếp hạng. Kết quả xếp hạng giáo dục quốc gia của US News dựa trên khảo sát toàn cầu về 3 thuộc tính cùng trọng số của mỗi quốc gia, có hệ thống giáo dục công phát triển tốt, mọi người có cân nhắc theo đại học ở đó hay không, quốc gia đó có cung cấp nền giáo dục chất lượng hàng đầu hay không.
Mặc dù thời gian học trực tuyến kéo dài gần hết năm học, nhưng Hà Nội vẫn quyết định cho học sinh kết thúc năm học đúng kế hoạch vào cuối tháng năm này. Tuy nhiên, nhiều trường cho rằng việc học bị gián đoạn khiến chất lượng ảnh hưởng nên năm học mới cần bắt đầu từ tháng 8 để các trường có thêm thời gian ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh. Theo đánh giá của các nhà trường, kết thúc năm học này, chất lượng học sinh không được như những năm trước, điểm kiểm tra trực tiếp thấp hơn trực tuyến. Các trường cho rằng việc học trực tuyến kéo dài khó đảm bảo được chất lượng. Vì thế, Hà Nội nên cho học sinh tự trường từ đầu tháng 8, nhà trường sẽ có từ 3 tới 4 tuần cho học sinh ôn tập kiến thức cũ, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Nhất là học sinh lớp 9 lên lớp 10 năm nay vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Nếu để hỏng kiến thức, nền tảng sẽ rất khó khăn đảm bảo chất lượng. Nhiều trường ngoài công lập cũng đã lên kế hoạch cho học sinh tự trường sớm. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn các địa phương dạy học linh hoạt các hình thức khác nhau để ứng phó với dịch bệnh, nhưng phải đảm bảo chất lượng, công bằng, khách quan, tránh hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Việt Nam đã có sự gia tăng về số lượng sáng chế, tăng 16-18% một năm, giải pháp hữu ích từ 6-8% một năm. Điều này góp phần cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Tuy nhiên, với 80% nhân lực khoa học công nghệ đang tập trung tại viện, trường, đại học, các kết quả nghiên cứu, sáng chế được đưa ra thị trường vẫn còn hạn chế, phản ánh của phóng viên thời sự. Ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát, một nhóm bạn trẻ đã nghiên cứu và chế tạo thành công mặt nạ phòng chống dịch. Sản phẩm đã rất xuất sắc, giành nhiều giải thưởng về khoa học công nghệ ở trong nước cũng như quốc tế. Thế nhưng, con đường để nghiên cứu khoa học có thể được thương mại hóa ở trong nước và vươn ra quốc tế cũng rất gian nan. Phải mất tới 15 tháng, gửi hồ sơ từ các tổ chức sở hữu trí tuệ sản phẩm mới, chính thức được bảo hộ. Nhà sáng chế Nguyễn Đình Nam tâm sự.
Tháng 4 năm 2020, khi đại dịch bắt đầu lan ra một vài nước trên thế giới, thì khi đấy chúng tôi bắt tay vào thiết kế, thì bắt đầu viết những cái thiết kế xong, bắt đầu viết những cái sáng chế và nộp lên cục sở hữu trí tuệ. Đầu tiên là nộp cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, xong đó thì nộp lên WIPO, tức là tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới.
tại Việt Nam, mỗi năm có hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được triển khai. Đã không ít đề tài và các nhà khoa học thành công trong việc chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các sáng chế. Tuy nhiên, phần lớn các nhà khoa học chỉ chuyên về nghiên cứu, khả năng về thị trường thương mại còn nhiều hạn chế. Đây cũng là nhận định của anh Hồ Xuân Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu.
Phát triển các thương mại hóa sáng chế thì là một cái con đường khó khăn. Ở Việt Nam thì lại càng khó khăn hơn. Các nhà sáng chế thường là những người làm về khoa học công nghệ thì rất không có nhiều kỹ năng để thương mại hóa và làm kinh doanh. Thành ra cái khâu thương mại hóa sáng chế cũng là một khâu rất là khó khăn. Để làm ra sáng chế đã khó khăn rồi, nhưng thương mại hóa thành công là một khó khăn nữa.
Năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu, đề xuất cơ chế thí điểm phát triển loại hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trong đó lấy các nhà khoa học làm trung tâm, giao quyền cho các cơ sở nghiên cứu, các tổ chức trung gian để khai thác, sử dụng các sản phẩm của đề tài nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn, phát huy hết những giá trị trí tuệ của các nghiên cứu khoa học. Ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Hữu Cần, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ kiến nghị.
Như sản phẩm khoa học công nghệ mà được tạo ra, được bảo hộ, tài sản trí tuệ từ bảo hộ sáng chế hay bảo hộ giải phẫu ích, thì nếu không đem ra để thương mại hóa, không áp dụng được thì những cái sản phẩm đó nó không có nhiều ý nghĩa.
Các cái tổ chức trung gian thì thực ra nó có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc kết nối giữa các cái chủ sở hữu tài sản trí tuệ với cái việc cái hoạt động khai thác hoặc là thương mại hóa các cái tài sản trí tuệ, kết nối giữa những cái người mà sáng tạo, những cái chủ thể sáng tạo ra tài sản trí tuệ với cái khâu thương mại hóa, giữa với kết nối cung cầu giữa cái việc tạo ra tài sản trí tuệ và khai thác tài sản trí tuệ ở quy mô công nghiệp.
Tài sản trí tuệ đã và đang khẳng định vai trò tầm quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội, là động lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế, động lực của đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu, động lực của phát triển trong xã hội nói chung. Với xu thế hội nhập, toàn cầu hóa diễn ra rất mạnh mẽ như hiện nay, thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm trí tuệ, các kết quả nghiên cứu khoa học sẽ là động lực, là phương tiện phát triển bền vững đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa các quy định về môi trường không khói thuốc, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá đã xây dựng ứng dụng phần mềm VN không khói thuốc trên điện thoại di động, đồng thời phát huy vai trò của người dân và tận dụng sức mạnh cộng đồng để phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc. Phần mềm này sẽ được triển khai thí điểm tại hai quận là Hoàn Kiếm và Tây Hồ, Hà Nội trong năm 2022, bao gồm hai ứng dụng. Ứng dụng dành cho người phản ánh để quay video, chụp ảnh các hành vi vi phạm và gửi về cơ quan chức năng, và ứng dụng dành cho các cơ quan chức năng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh. Thông tin phản ánh của người dân sẽ được tiếp nhận và xử lý bởi Ủy ban Nhân dân cấp quận và chuyển xuống cấp xã, phường, nơi có cơ sở vi phạm. Cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý, đồng thời truyền lại kết quả để người dân theo dõi, giám sát quá trình xử lý. Người dùng tải ứng dụng miễn phí trên Apple Store và CH Play hoặc qua đường link. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm phản ánh vi phạm, bình chọn các địa điểm thực hiện tốt quy định về môi trường không khói thuốc lá, cung cấp thông tin sự kiện, quy định của pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá.
Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong tối qua và rạng sáng nay, các tổ công tác 141 đã triển khai phương án cắm chốt công khai và tuần tra hóa trang trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng để kiểm tra, kiểm soát, phòng chống đua xe trái phép, đảm bảo an ninh trật tự sau trận bóng đá Việt Nam Indonesia trong khuôn khổ môn bóng đá nam SEA Games 31. Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều cổ động viên đã ùa ra đường ăn mừng, lẫn trong số đó có cả những đối tượng lợi dụng niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam để tụ tập rủ nhau điều khiển xe máy lạng lách, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên phố. Do chủ động triển khai các phương án kế hoạch, đồng thời với lực lượng tinh nhuệ thiện chiến, các tổ công tác 141 đã phát hiện, chặn giữ 15 đối tượng điều khiển 10 mô tô, xe máy lạng lách đánh võng, nẹt pô, không có giấy tờ, xe không biển kiểm soát trong đêm. Các tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao cho công an phường sở tại để xác minh, làm rõ. Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục triển khai các phương án đón dẫn đoàn phục vụ các sự kiện lớn của thủ đô và đất nước, đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra xử lý nghiêm những chuyên đề xử lý lái xe vi phạm như dừng đỗ sai làn đường, nồng độ cồn nhằm phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ hoan nghênh tuyên bố của Hội đồng Bảo an, trong đó cơ quan này đã có tiếng nói chung về hòa bình ở Ukraine. Theo đó, Hội đồng Bảo an đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với việc duy trì hòa bình và an ninh tại Ukraine. Tuyên bố chung nhấn mạnh cam kết của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc về việc giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, bày tỏ ủng hộ đối với nỗ lực của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong quá trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.
Theo hãng tin AFP, Phó Thủ tướng Ukraine thông báo nước này đã tiếp nhận từ Nga 41 người, bao gồm 28 quân nhân và 13 dân thường, trong đợt trao đổi tù nhân mới nhất giữa Kiev và Moscow. Trong số những người được Moscow trao trả cho phía Kiev có một thành viên trong giới tu sĩ của nhà thờ chính thống giáo Ukraine. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Ukraine không cho biết số người Nga được trả tự do trong đợt trao đổi tù nhân này.
Chỉ còn vài ngày nữa, cả nước Nga kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Hơn 20.000 nhân viên đã được huy động để đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện. Tất cả các địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, vui chơi và giải trí đều được kiểm tra bởi các đơn vị kỹ thuật đặc công và chó nghiệp vụ. Các cơ quan an ninh cũng tiến hành giám sát chặt chẽ các địa điểm tập trung đông người và tăng cường kiểm soát các cơ sở có khả năng hiện diện những người cư trú bất hợp pháp. Moscow đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trong lễ duyệt binh chiến thắng trên quảng trường đỏ và cuộc tuần hành của Trung đoàn Bất tử toàn Nga. Đây là hai sự kiện lớn sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 5 với sự tham gia của hàng chục nghìn người.
Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ hai trong vòng 5 tuần qua, trao nhiều quyền hạn cho các lực lượng an ninh để đối phó với làn sóng biểu tình chống chính phủ đang dâng cao khiến đất nước rơi vào tình trạng đình trệ. Một người phát ngôn của Tổng thống Sri Lanka cho biết, ông Rajapaksa đã áp dụng những đạo luật cứng rắn để đảm bảo trật tự công cộng sau khi các nghiệp đoàn tổ chức một cuộc đình công trên toàn quốc trong cùng ngày để đòi nhà lãnh đạo này từ chức do cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng tồi tệ. Hoạt động biểu tình đã khiến các cửa hàng, trường học phải đóng cửa và hệ thống giao thông công cộng bị tê liệt.
Trước đó cùng ngày, cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán các sinh viên tìm cách xông vào tòa nhà Quốc hội đòi Tổng thống Rajapaksa phải từ chức. Lệnh tình trạng khẩn cấp trao cho lực lượng an ninh Sri Lanka những quyền hạn sâu rộng để bắt và giam giữ các nghi phạm trong thời gian dài mà không cần sự giám sát của cơ quan tư pháp, đồng thời cho phép triển khai quân đội bên cạnh cảnh sát để duy trì luật pháp và trật tự.
Văn phòng Chủ tịch Cuba cho hay, rò rỉ khí ga là nguyên nhân gây ra vụ nổ vào hôm qua tại khách sạn 5 sao Saratoga, công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng ở trung tâm thủ đô La Habana, đối diện tòa nhà Capitolio. Hãng tin AFP dẫn số liệu thống kê chính thức của Bộ Y tế Cuba cho thấy số nạn nhân thiệt mạng do vụ nổ đã lên tới 18 người và hơn 50 nạn nhân khác bị thương.
Bản tin thể thao.
Trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ, U23 Việt Nam đã có trận đấu giao quân tại SEA Games 31 gặp đối thủ U23 Indonesia. Trong những phút đầu tiên, U23 Việt Nam ngay lập tức dâng cao nhằm tìm kiếm lợi thế. U23 Indonesia dần lấy lại thế trận, chủ động chơi phòng ngự phản công. Thế trận diễn ra giằng co và không có nhiều cơ hội đáng chú ý được tạo ra trong hiệp 1. Sang đầu hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo cho Văn Đô và Văn Xuân đổi cánh và sự điều chỉnh này ngay lập tức phát huy tác dụng. Xuất phát từ pha đi bóng của Văn Đô, Tiến Linh chớp thời cơ rất nhanh để băng vào dứt điểm, mở tỷ số trận đấu ở phút 54. Buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, U23 Indonesia bắt đầu để lộ khoảng trống ở hàng phòng ngự. Tỷ số được nâng lên 2-0 sau pha lập công của đội trưởng Hùng Dũng. Phút thứ 86, Lê Văn Đô ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho U23 Việt Nam sau khi cú dứt điểm chạm chân một hậu vệ Indonesia rồi đổi hướng. Đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 3-0 đầy thuyết phục, U23 Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là U23 Philippines. Trước đó, tại lượt trận đầu tiên bảng A, U23 Philippines tạo nhiều áp lực lên khung thành Timor-Leste ngay từ những phút đầu của trận đấu. Chỉ sau 11 phút, đội bóng áo trắng đã có được bàn mở tỷ số sau pha đánh đầu của Magarons. Sang đầu hiệp 2, U23 Timor-Leste đẩy cao đội hình nhưng không tạo ra được tình huống nào nguy hiểm. Phút 56, U23 Philippines nâng tỷ số lên 2-0. Phút 78, tỷ số đã là 3-0 cho U23 Philippines sau pha lập công của Beric. Và chỉ 3 phút sau, đến Orevillo ấn định thắng lợi 4-0 trong ngày ra quân cho U23 Philippines. Chiều qua, tại bãi biển Tuần Châu, Hạ Long, đội tuyển Nam bóng ném bãi biển Việt Nam đã có trận đầu ra quân gặp Singapore. Đội tuyển Nam bóng ném bãi biển Việt Nam nhập cuộc với tinh thần tự tin và tấn công quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên trước đối thủ Singapore. La Văn Lớn là cầu thủ nổi bật khi liên tục ghi bàn với những pha bóng xoay người đẹp mắt khiến thủ môn đội bạn không thể cản phá. Các học trò của huấn luyện viên Trịnh Huy Cường thắng ở cả hai hiệp với tỷ số cách biệt 18-8 và 17-7. Trước đó, trận đấu đầu tiên của môn bóng ném bãi biển Nam diễn ra giữa Philippines và Thái Lan. Philippines giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-0. Tham dự môn bóng ném bãi biển Nam SEA Games 31 có 4 đội. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines ở trận đấu tiếp theo diễn ra vào chiều nay.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa khoảng 20-50mm trên 24 giờ, có nơi trên 80mm trên 24 giờ, mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thời tiết thủ đô Hà Nội hôm nay có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hoàng Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.